cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1892, tổ hợp hoành tráng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nhìn thấy Bạch Phong dẫn theo Bắc Đầu và Thất Tinh xuất hiện, sắc mặt của gia chủ Thẩm gia cũng thay đổi mấy phần. Nhưng dầu gì cũng là một trong tứ đại gia chủ, rất nhanh đã tỉnh táo lại, tươi tỉnh tiến lên tiếp đãi, Bạch Minh Chủ. Rốt cuộc không đợi Thẩm gia chủ kịp lên đi tiếp đón, đã thấy Thẩm Thiên Trần chạy như bay lao ra, Nữ thần, sao cô lại tới đây? Không sợ Minh lại có thể tới một buổi giả tiệc tư thiện. Sẽ không phải là vì tôi quá nhớ cô nên sinh ra ảo giác đấy chứ? Thẩm Thiên Trần còn chưa dứt lời, đã bị Thẩm gia chủ gõ đầu một cái, chớ có nói bừa. Khục, Bạch Minh Chủ đừng để bụng cái miệng hở của đứa nghịch tử nhà tôi. Thích là nhích từ thiện không biên giới. Giả tiệc từ thiện hoan nghênh tất cả các hệ phái và tổ chức ở Độc Lập Châu, nếu không cũng sẽ không gửi thư mời cho quý liên minh rồi. Bạch Minh Chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Thẩm gia chủ đứng ra dàn xếp, Thẩm tiên sinh khách khí, góp một phần sức lực cho từ thiện là trách nhiệm của mỗi cư dân Độc Lập Châu mà. Ở trong giới giải trí, Diệp Hoàn Hoàn thường gặp những loại sự kiện này, nói chuyện xã giao như một cái máy, cũng không kịp để ý câu này của mình có bao nhiêu bất hợp lý. Thẩm gia chủ ho nhẹ một tiếng, khục khục, Bạch Minh Chủ nói đúng lắm. Sau một hồi hàn huyên, mọi người ngồi xuống chỗ của mình. Bất quá thời khắc này bầu không khí giống như có một quả bom hẹn giờ, mọi người đều cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa. Bởi vì hoàn toàn không biết cái vị tóc húi cô ca này đến đây, rốt cuộc muốn làm cái gì. Đệ, dọa chết người rồi, tóc húi cua ca rốt cuộc tới làm gì? A Tu La chủ khoảng thời gian này có động tĩnh khá lớn, kết giao cùng các đại hệ phái tới nơi này cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà tóc húi cua ca tới giả tiệc từ thiện nhất định là có âm mưu lớn. Trời má, tôi muốn trở về nhà. Đang lúc lòng người còn đang bàng hoàng, Diệp Hoàn Hoàn đầy nghênh ngang, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên phải đã xuất hiện một bóng người, bên này có ai không? Kỳ Tu Nhiễm mặt đầy ôn nhu, mỉm cười đứng ở nơi đó. Thất Tinh vừa muốn mở miệng đáp có người, đã thấy Diệp Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu, không có ai, không có ai, tùy tiện ngồi đi. Thất Tinh, hít lão thất này, sao cậu lại không biết nhìn ánh mắt người khác như vậy chứ? Bắt đầu một tay đem Thất Tinh kéo ra, sau đó ân cần nhìn về một phía khác ở sau lưng, A Tu La chủ đại nhân, nơi này có chỗ trống. Mời ngài ngồi, người đàn ông nhìn về phương hướng của Bắc Đầu một cái, tầm mắt rơi chỗ ngồi mà cậu ta chỉ vào, ngay sau đó trợn tròn mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn cùng với Kỳ Hoàng ngồi sát bên nhau. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, cảm thấy với cá tính của người nào đó, hiện tại nhất định là đang giận tới mức muốn giết người, nhất định sẽ không tới đây ngồi đâu. Kết quả, một giây kế tiếp nam nhân trực tiếp đi thẳng về phía nàng, sau đó thật sự ngồi xuống chỗ mà Bắc Đầu vừa nhường. Diệp Hoàn Hoàn, vì vậy, hiện tại thứ tự ngồi liền biến thành, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở chính giữa, bên phải là Kỳ Tu Nhiễm, bên trái là Tu La Chủ. Tổ hợp này thực sự là tương đối hoành tráng. Vì vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía ba người này, toàn bộ đều có chút kinh sợ. Cơ hồ không có một ai dám đến gần khu vực ba người ngồi. Chỉ có Thẩm Thiên Trần, góc truyện audio.com. Đầy hào hứng ngồi vào chỗ ngồi trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, nữ thần, nếu cô đã tới, làm sao lại không nói trước cho tôi một tiếng, tôi để cho người đi đón cô. Đúng rồi, nữ thần, tối nay cô quyên tặng cái gì? Bất kỳ khách quý nào xuất hiện đều cần quyên tặng một đồ vật. Diệp Hoàn Hoàn bởi vì nhất thời quyết định tham dự nên cũng không hề chuẩn bị, nên để cho Thất Tinh tùy tiện mua đại một chiếc vòng tay ven đường để quyên góp. Một chiếc vòng tay, Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng đáp, cặp mắt Thẩm Thiên Trần nhất thời sáng lên, vòng tay. Vòng tay đeo thiếp thân, coi như táng ra bại sản, tôi cũng nhất định phải đoạt được. Cách chương.